Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 25 tháng 4 năm 2018. Tôi nhắc lại là tôi chỉ tổng hợp những tin tức quốc tế và Việt Nam liên quan đến sự chuyển động của trật tự thế giới mới và liên quan đến việc mà toàn thế giới nắm tay nhau để đẩy lùi và tiêu diệt hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan. Trước hết là tin tức của nước Mỹ. Ngày hôm qua, Đại chính năng Hoa Kỳ cho biết Ủy ban Thượng viện ủng hộ xít sao ông Pompeo là Ngoại trưởng Mỹ. Ông này từng là giám đốc cơ quan tình báo CIA, và trước kia ông cũng từng là nghị sĩ, và ông ấy bị một ông trong Đảng Cộng Hòa, thưa nghị sĩ trong Đảng Cộng Hòa, trong ủy ban ngoại giao của Thượng viện Mỹ hạch hỏi rất nhiều. Và hôm nay thì ông nghị sĩ đó đã thay đổi ý kiến và ông Pompeo được Ủy ban Ngoại giao và Thượng viện Mỹ chấp thuận làm Ngoại trưởng nước Mỹ. Ông Pompeo hiện là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA. Trước đó, đối diện với nguy cơ là sẽ là Ngoại trưởng đầu tiên trong thời hiện tại, mà lại không được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện 51 phiếu thành viên ủng hộ. Lúc đó là ông Thượng nghị sĩ Paul cùng tất cả 10 nghị sĩ dân chủ của ủy ban này loan báo rằng họ chống cái đề cử đó. Nhưng ngay sau khi ủy ban chuẩn bị biểu quyết, thì ông Paul đã thay đổi quyết định. Ngay sau đó, ủy ban này đã biểu quyết tỷ lệ ủng hộ suýt sao để đề cử ông Pompeo lên toàn thể thượng viện, nơi theo dự tính cuối tuần này sẽ chuẩn thuận cho ông Pompeo làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Bob Menendez của bang New Jersey, trưởng nhóm dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói: "Tôi không tin Giám đốc Pompeo là một người đặt ngoại giao lên trước chiến tranh. Tôi thực sự lo ngại vì quan điểm muốn thay đổi chế độ ở Bắc Hàn và Iran của ông Pompeo trong quá khứ." Bản tin kế tiếp về nước Mỹ là cái vấn đề DACA, tức là Dreamer ở nước Mỹ, là làm cái đảng tranh giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ kéo dài cho đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là một thẩm phán Mỹ phán quyết vẫn tiếp tục thi hành DACA. Chính sách DACA ban hành vào năm 2012 dưới thời Tổng thống Barack Obama cho phép những di dân không có giấy tờ hợp lệ đã tới Hoa Kỳ từ khi còn là trẻ vị thành niên, bây giờ đã ghi danh theo học hoặc đã học xong trung học, không có tiền án nghiêm trọng, được sống và làm việc ở Mỹ trong thời gian 2 năm, có thể gia hạn sau đó mà không sợ bị trục xuất. Cái vị thẩm phán mà ra cái phán quyết này là thẩm phán Bates. Và thẩm phán Bates viết trong phán quyết hôm 24 tháng 4 rằng quyết định của cơ quan nội an Mỹ hủy bỏ DACA là tùy tiện và thất thường, bởi vì bộ không giải thích đầy đủ vì sao bộ đi đến kết luận cho rằng chương trình DACA bất hợp pháp. Thẩm phán Bates hoãn áp dụng phán quyết của ông trong 90 ngày để bộ nội an có cơ hội giải thích tốt hơn quyết định của họ là hủy bỏ DACA. Và cũng là tin tức của nước Mỹ đăng trên báo Người Việt ngày 24 tháng 4 2018 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán 1.2 tỷ võ khí cho Mexico. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay đã chấp thuận việc bán võ khí cho Mexico gồm trực thăng đa dụng MH-60R, hỏa tiễn, hệ thống radar và súng đại liên cùng các trang bị đặc biệt để hoạt động cả ngày lẫn đêm. Công ty Lockheed Martin được chọn làm nhà thầu chính trong giao kèo cung cấp vũ khí này. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc bán vũ khí sẽ giúp hỗ trợ chính sách ngoại giao của Mỹ và các mục tiêu an ninh quốc gia bằng cách cải thiện an ninh của một quốc gia láng giềng có tầm vóc chiến lược trong khu vực này. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, thì di dân Âu Châu đang là vấn đề cho nước Đức, và xu thế dân tộc cực đoan của nước Đức lại nổi dậy chống lại thanh niên di dân. Vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là ngày 25 tháng 4, nhiều sinh hoạt biểu dương tinh thần đoàn kết với người Do Thái giáo được tổ chức tại Đức. Thế cái ngày đó gọi là ngày liên đới với dân Do Thái tại Đức. Cái chuyện này xảy ra một tuần sau vụ một thanh niên Syria tị nạn tấn công hai thiếu niên Đức đội mũ kippa. Đội mũ kippa là cái mũ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan của nước Đức. Vụ việc gây xúc mại cậy từng quốc tại quốc gia từng bị tai tiếng diệt chủng dân Do Thái dưới chế độ Hitler. Trưa cùng ngày, một cuộc tập họp mệnh danh là ngày Berlin đội mũ kippa được tổ chức tại trung tâm thủ đô nước Đức. Tại nhiều thành phố lớn khác đều có sinh hoạt liên đới tương tự. Bây giờ nước Pháp là tổng thống mới của Pháp tỏ ra rất là năng động, giống như là muốn hồi phục lại cái ưu thế của nước Pháp ở châu Âu. Bản tin ngày 25 tháng 4, 18 cho biết nước Pháp và nước Mỹ mưu tìm biện pháp mới với hạt nhân, chương trình mà kiểm soát vũ khí hạt nhân của Iran được 6 nước đồng thuận. Nhưng mà khi ông Donald Trump lên thì ông nói rằng cái thỏa thuận này là một cái thỏa thuận tệ hại, cần phải dẹp bỏ. Bây giờ 5 nước kia tìm cách thuyết phục ông là trở lại cái hiệp ước đi, không có thì nguy hiểm lắm, là vì ở châu Âu nước Pháp và nước Đức có quan hệ mậu dịch với Iran rất nhiều. Bản tin này cho biết rằng trong cái thời gian ông Tổng thống Pháp ông đang sang Mỹ lần này, thì tại cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm phía Pháp sau cuộc hội đàm Pháp, ông Trump không nhắc lại đe dọa rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận 2015 với Iran, nhưng nhấn mạnh không còn nhiều kiên nhẫn tiếp tục thỏa thuận này. Tức là tôi nghĩ rằng trong ngấm ngầm thì hai ông đã thỏa thuận rằng thì ông Trump muốn cái gì, muốn bổ lấp những cái lỗ hổng sơ sót trong cái này, và như là những cái gì, và năm nước còn lại thỏa thuận là cái gì. Đấy là cái nội dung của bản tin này. Trước ngày 12 tháng 5, tức là đến thời hạn là yes or no về vấn đề này, thì ông Trump phải quyết định nên hay không nên phục hồi chế tài kinh tế của Mỹ đối với Iran. Nếu áp đặt lại chế tài thì đây là một đòn giáng cho thỏa thuận 2015 mà Iran đã ký với Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp nói về cái nước Pháp đã có một hội nghị quốc tế nhằm triệt nguồn tài chính của Daesh và Al-Qaeda, là hai tổ chức khủng bố đội danh Hồi giáo cực đoan. Giới chức chính phủ và chuyên gia từ 72 quốc gia và 18 tổ chức quốc tế họp tại Paris trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 2018 nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Theo Điện Élysée, tức là nước Pháp, tài sản của Daesh hiện còn rất lớn. Tổ chức này có thể đã tích trữ được khoảng 1 tỷ đô la năm 2014, thêm 1 tỷ nữa vào năm 2015 và ít một chút vào năm 2016. Theo các chuyên gia, để cất giấu nguồn lực tài chính, các nhóm khủng bố đã nhanh chóng làm chủ các kỹ thuật và công nghệ mới như thẻ thanh toán trước, ví điện tử trực tuyến hay phương thức góp vốn cộng đồng. việc kiểm soát các dòng tiền của khủng bố như vậy trở nên khó khăn hơn. Theo ban tổ chức hội nghị, thì Iran không dự hội nghị để tránh cho không khí xung đột giữa Tehran và các nước Ả Rập làm chệch hướng chủ đề chính của hội nghị. Qatar và một số nước Ả Rập đang có xung đột cũng quyết định gạt bất đồng trên sang bên để bảo đảm hội nghị diễn ra suôn sẻ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ Hoa Kỳ trở về, dự kiến sẽ có phát biểu bế mạc hội nghị vào ngày mai 17:30. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có trách nhiệm công bố bản tuyên bố chung sau khi hội nghị kết thúc. Bây giờ anh Nga, anh đang bị cả thế giới đối phó. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rồi, Nga bị chế tài vũ khí và Việt Nam rơi vào thế kẹt. Theo một đạo luật được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào tháng 8 năm ngoái, bất cứ nước nào buôn bán với Nga trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo sẽ bị chế tài. Chế tài của Hoa Kỳ đối với thiết bị quân sự xuất khẩu của Nga đã làm ngưng trệ một thỏa thuận trị giá 6 tỷ đô la giữa Moscow và Ấn Độ và đe dọa làm chệch hướng các vụ mua bán vũ khí của các đồng minh Mỹ tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Các đồng minh của Mỹ mua vũ khí và trang bị của Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn hàng thứ hai trên thế giới, có thể bị thiệt hại. Ví dụ rõ rệt nhất là Ấn Độ, nước muốn mua 5 hệ thống phi đạn tầm xa đất đối không S-400. Hệ thống S-400 được ca ngợi là có thể chống lại các phi đạn đạn đạo và máy bay tàng hình của Trung Quốc đang chế tạo. Hệ thống này vượt trội khả năng của Pakistan, một đối thủ khác của Ấn Độ. Indonesia và Việt Nam cũng mua vũ khí của Nga trong khi vẫn là đối tác của Mỹ. Indonesia đã ký hiệp ước mua các máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga trị giá 1,14 tỷ đô la, trong khi Việt Nam đang tìm mua thêm máy bay ném bom của Nga. Một người tin thân cận với thỏa thuận S-400 với Ấn Độ nói, nhiều việc sẽ tùy thuộc vào sự tin cậy và sáng suốt từ các đối tác Ấn Độ của chúng ta. Học giả chuyên về quân đội Việt Nam Carter nói, ông tin là Moscow hiện vẫn đang thúc đẩy Hà Nội đầu tư vào hệ thống phòng không tiên tiến S-400 trong khuôn khổ của kế hoạch quân sự dài hạn. Bộ trưởng Ngoại giao Vijay Gokhale và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Sanjay Mitra tháng trước đã gặp các giới chức Mỹ tại Washington để tìm một giải pháp cho vấn đề này. Đấy là ông Trump lên, ông làm xáo trộn cái trật tự cũ của thế giới và ông muốn sắp đặt cái trật tự thế giới mới theo ý của ông. Vậy là trở lại vấn đề Iran. Bản tin ngày 24 tháng 4 của Đài Loan Phi Pháp, Iran là hồ sơ gai góc trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Pháp. Đến Washington từ hôm qua 23 tháng 4 2018, trong khuôn khổ 3 ngày công du Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã được đồng nhiệm Mỹ tiếp đón một cách rất long trọng và thân thiết. Tuy nhiên, phần quan trọng trong chương trình chuyến thăm này sẽ bắt đầu vào hôm nay, tức là 24, với những hồ sơ mà hai bên cho đến nay vẫn bộc lộ như bất đồng, mà quan trọng nhất là hồ sơ hạt nhân Iran. Và tiếp theo là về dân nhân như thế này thì Iran cũng lại lên tiếng đe dọa rút khỏi hiệp định cấm phổ biến hạt nhân. Nhưng mà theo tin tức mới nhất của tôi thì có thể là ông Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ đã có cái thỏa thuận ngầm nào là những cái điểm nào mà ông Trump cho là sơ sót và sơ hở đã được khỏa lấp hay chưa. Trong khi đó thì vấn đề Syria là tiếp tục nóng hổi. Bản tin ngày hôm qua của Đại Ác Pháp, châu Âu và Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp cho Syria, tức là quyên góp cho cứu thường dân Syria. Thường dân Syria bây giờ là nạn nhân của cuộc chiến ba bề bốn bên, không phải là hai phe nữa, mà nó ba bề bốn bên thành loạn lớn làm cho dân khổ. trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 2018 tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc đồng tổ chức hội thảo kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ cho 5 triệu người Syria tị nạn. Nước có mấy chục triệu thôi. 5 triệu người Syria tị nạn tại các nước láng giềng và 6,1 triệu người phải sơ tán ở trong nước. Theo AFP, đây là hội thảo thường niên lần thứ 7 về tương lai của Syria, quy tụ khoảng 85 phái đoàn từ các nước tài trợ, tổ chức nhân đạo và các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Mọi ánh mắt cũng cùng hướng về đại diện của Nga và Iran, hai nước yểm trợ về chính trị và quân sự cho chế độ Syria. Các quan chức Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh rằng những lời hứa tài trợ sẽ là chỉ số cho thấy cam kết của cộng đồng quốc tế và hy vọng đạt được kết quả tốt hơn năm 2017 với tổng số tiền quyên góp là 6 tỷ đô la. Phản ứng về tuyên bố muốn rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng Mỹ không có ý định đó. Ông Lavrov nói là hy vọng có được một ý tưởng rõ rệt hơn, rõ nét hơn về cách hợp tác để giải quyết cuộc xung đột Syria nhờ trao đổi với ngành ngoại giao Pháp. Về việc Nga sắp chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Syria, được nhật báo Kommersant đưa tin ngày 23 tháng 4, Điện Kremlin từ chối bình luận. Tức là anh Nga bây giờ khi anh nhúng tay vào Syria từ mấy năm trước, thì báo chí thế giới là anh Nga sẽ xa lầy, và quả nhiên bây giờ anh xa lầy và anh tiếp tục làm khó thế giới về vấn đề Syria. Cả thế giới người ta lên án Syria, chỉ có anh Nga là tiếp tục bình vực. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết thêm rằng Syria là cái bẫy thần chết với thần thường dân. Cái danh từ bẫy thần chết này là lời phát biểu của trưởng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi. Ông cảnh báo là một tai họa mới sẽ xảy ra nếu thành phố Idlib do phe nổi dậy Syria kiểm soát là mục tiêu kế tiếp của quân đội Syria. Bây giờ nội loạn 7 năm nay rồi mà anh Nga cứ giúp cho chính quyền của Assad, trong khi thế giới tự do thì ủng hộ quân nổi dậy. Đó là cái vấn đề. Và ông trưởng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cũng nói rằng đất nước Syria đang trở thành một cái bẫy, tại một số nơi là một cái bẫy thần chết đối với thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức theo dõi chiến tranh có trụ sở tại Anh, tháng rồi cho biết có khoảng 511.000 đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 3 năm 2011, tức là 7 năm rồi đó. Có khoảng 5 triệu rưỡi người Syria đang sống cuộc đời tị nạn tại nhiều nước, là từ Iran, Jordan, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ. Và riêng ở Liban thì cái người tị nạn đã chiếm 1/4 dân số của nước chủ nhà. Khoảng 6,1 triệu người khác vẫn còn ở lại Syria nhưng bị thất tán. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ước lượng có hơn 400.000 thường dân bị kẹt lại tại những khu vực bị vây hãm ở Syria. Con số này có thể tăng mạnh vì hiện có 2 triệu người sống tại vùng Tây Bắc Idlib, khu vực đông dân nhất hiện nằm trong tay phe nổi dậy chống lại chính phủ của Tổng thống Syria. Idlib là khu vực nhiều chiến binh di chuyển đến. Đấy là ông Grandi ông nói như thế. Nếu chiến tranh đến vùng này thì rất nguy hiểm cho thường dân. Ông Grandi và các cơ quan cứu trợ khác dự báo thường dân Syria sẽ không còn nơi nào khác để đến nữa vì biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ với Syria tại Gaziantep bị kiểm soát chặt chẽ, khiến người tị nạn bị kẹt trong Syria. Ông Grandi nói tiếp, tôi nghĩ chúng ta sắp mất không chỉ một thế hệ, mà là mất cả dân số của một nước. Bây giờ đến khủng bố còn lai dai ở nhiều nước. Những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo nó tiếp tục, nó khủng bố chống lại nhau. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 3 vụ đánh bom tự sát làm chấn động thành phố Quetta của Pakistan. Bản tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Mozam Ra Ansari cho biết một kẻ đánh bom đã kích nổ chất nổ mang trên người gần một xe tải của cảnh sát. 7 nhân viên cảnh sát bị thương trong cuộc tấn công này. 30 phút trước đó, hai kẻ tấn công tự sát âm mưu tấn công một chốt kiểm soát của lực lượng bán quân sự ở ngoại ô thành phố Quetta, nhưng bị các binh sĩ triển khai tại đó chặn lại. Ông này nói, một người giới chức đã nói, binh sĩ đã nổ súng nhắm vào những kẻ tấn công. Những kẻ này đã kích nổ bom, làm 8 binh sĩ bị thương. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Bây giờ đến Ấn Độ, lại cũng có khủng bố nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài, của báo công an của Việt Cộng, tôi cố tình theo dõi các thông tin ở trong nước Việt Nam của nhà nước để xem thái độ của nhà nước đó với cái cách thông tin của nó cho biết là lập trường của nó như thế nào. Cho nên hôm nay tôi tham khảo báo công an của Việt Cộng. Có thể đề là Ấn Độ phá âm mưu đánh bom ám sát thủ tướng. Và anh báo Việt Cộng anh theo lại trích nguồn tin Tân Hoa Xã của Tàu. Theo nguồn tin đó thì cảnh sát Ấn Độ vừa chặn đứng một âm mưu đánh bom khủng bố nhằm vào thủ tướng nước này là ông Modi, Narendra Modi. Kẻ chủ mưu có tên là Mohammed Rafiq đã bị bắt. Tức là nó chưa kịp đánh bom thì nó bị bắt vì nó bị theo dõi ở trên mạng. Đây, âm mưu của Mohammed Rafiq bị phát hiện vì nội dung cuộc trò chuyện về kế hoạch ám sát thủ tướng bị lộ đi trên mạng xã hội. Sau khi rà soát thông tin, cảnh sát biết được Rafiq từng ngồi tù vì một âm mưu tương tự vào năm 1998 và mục tiêu là lúc đó là Phó Thủ tướng Ấn Độ Advani. Lần này thì quả bom do Rafiq cài với mục đích ám sát Phó Thủ Ấn Độ tại thành phố đã phát nổ nhưng không giết chết được ông này. Thay vào đó, vụ nổ đã khiến 58 người thiệt mạng. Rafiq đã bị bắt và kết án. Và tên này mới vừa có thời gian ngắn ngủi được tự do, hắn lại chuẩn bị tiếp tục cuộc sống sau song sát vì kế hoạch khủng bố mới của mình. Bây giờ về đến Á Châu thì Thái Lan, chúng ta nhớ rằng Thái Lan là một nước quân chủ lập hiến, mà do quân đội làm chủ chính trị của nước Thái Lan, nhân danh là Bảo Hoàng. Nhưng mà theo cái xu thế thời đại dân chủ hóa của thế giới thì nước Thái Lan đã lần lượt dân chủ hóa. Nhưng mà những năm gần đây thì phe áo vàng với phe áo đỏ tranh chấp nhau. Và phe áo vàng thì bảo vệ chế độ quân chủ lập hiến, mà phe áo đỏ là do cộng sản ảnh hưởng sẽ làm rối loạn cái nước Thái Lan lên. Vì thế cho nên quân đội Thái Lan đã phải đảo chánh, và từ khi đảo chánh đến giờ thì quân đội cứ hứa là sẽ dân chủ hóa, sẽ có trưng cầu dân ý, sẽ có luật bầu cử mới, và cứ hoãn đi hoãn lại hoài. Và bản tin ngày hôm nay của đài BVN News của trong nước Việt Nam thì cho biết là lộ trình bầu cử Thái Lan lại bị trì hoãn. Và cho biết rằng rõ ràng chính phủ của Thủ tướng Prayut và Hội đồng Khôi phục Hòa bình và Luật pháp đang tiến hành một trò chơi chính trị trước bầu cử. Thái Lan sẽ không có một cuộc bầu cử cho đến khi chính quyền quân sự đảm bảo được chiến thắng. Điều này có nghĩa là chính quyền quân sự sẽ tiến hành các hoạt động thao túng luật pháp, làm cho các đối thủ suy yếu, lôi kéo cử tri bằng các khoản chi tiêu ngân sách hấp dẫn, chấn áp các lực lượng bất đồng và trì hoãn các cuộc thăm dò cử tri. Tôi nhớ rằng cái một nước láng giềng của Thái Lan là Myanmar cũng do quân đội nắm chính quyền. Và bây giờ đã dân chủ hóa rồi nhưng mà quân đội vẫn là đứng đằng sau là cái lực lượng kiểm soát tình hình chính trị của nước Myanmar. Bây giờ Thái Lan y hệt như vậy. Và cái ông tướng mà làm đảo chánh này ông muốn dân chủ hóa thì ông lại tiếp tục ông làm thủ tướng. Ở nước Thái Lan không có tổng thống là vì có vua làm thủ tướng, và ông chuẩn bị cái việc ủy ban soạn thảo hiến pháp do chính quyền quân sự chỉ định, đã đưa ra bản hiến pháp trong đó làm cho các chính khách và các đảng phái tham dự bầu cử yếu thế, trong khi ngăn cản sự nổi lên của các đảng phái chính trị lớn mạnh. Một biện pháp có lợi cho chính quyền quân sự là việc 250 thành viên thượng viện sẽ được chỉ định y hệt như bên Myanmar theo ý kiến của giới quân sự. Giờ lại cho phép một người không phải là thành viên quốc hội trở thành thủ tướng nếu không có ứng cử viên nào cho chức vụ này tại hạ viện. Bây giờ ông bố trí cái rất là vớ vẩn. Đấy là tình hình Thái Lan. Và nó là một cái trở ngại trong cái xu thế thời đại dân chủ hóa. Bản tin ngày hôm qua của Đại Đế với Pháp cho biết là thế giới tiếp tục họp ASEAN, tức là các nước Á Châu đó, thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32, trong đó có 5 điểm thảo luận tại Singapore. 5 điểm đó là gì? 5 chủ đề chính sẽ được thảo luận là căng thẳng tại Biển Đông là 1, thương mại là 2, đô thị thông minh là 3, tôi không hiểu đô thị thông minh là gì, an ninh quốc phòng là 4, và vấn đề Bắc Triều Tiên là 5. Căng thẳng trên Biển Đông được chú ý nhất trong bối cảnh Trung Quốc quân sự hóa nhiều thực thể thuộc hòn đảo Trường Sa, nơi nhiều nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thường giữ im lặng về chủ đề này, có thể sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, nhưng vẫn có các cuộc thảo luận kín. Cuộc chiến thương mại Mỹ Tàu sẽ là chủ đề được đề cập trong cuộc họp. Dù chưa bị tác động, nhưng các nước ASEAN chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu cuộc chiến thương mại trở nên nghiêm trọng. Ngoài ra, lãnh đạo các nước ASEAN cũng sẽ xem xét đổi mới tự do thương mại trong bối cảnh Mỹ duy trì chính sách bảo hộ mậu dịch. Hai chủ đề khác, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, viết tắt là RCEP, và sự phát triển của cộng đồng kinh tế ASEAN cũng sẽ được đề cập. Chúng ta thấy rất nhiều hội nghị quốc tế, tức là chứng tỏ rằng cái xu thế toàn cầu hóa là xu thế thời đại, không có thể đảo ngược được. Mặc dù có những cơn co giật, có những nước mà bị thiệt thòi nhiều quá thì họ trở về cái chủ nghĩa bảo hộ. Bây giờ đến anh Philippines. Bản tin ngày hôm nay của Đài Loan Vi Pháp. Philippines trục xuất một nữ tu bị ông Duterte tổng thống đó ghét. Ghét người ta ông trục xuất. Chính quyền Manila ngày 25 tháng 4 2018 đã trục xuất một nữ tu người Úc bị tổng thống Duterte cáo buộc là hoạt động chính trị bên ngoài hoạt động tôn giáo. Bà này là bà sơ có tên là Patricia Fox, 71 tuổi, đã sinh sống rất lâu tại Manila, bị tạm giam vào tuần trước và bị hủy visa và phải rời Philippines trong vòng 30 ngày. Vị nữ tu này gần đây đã tham gia nhóm điều tra về việc binh lính vi phạm nhân quyền đối với nông dân. Tôi ghi chú rằng nước Philippines là nước có 80% dân theo Công giáo. Và ông Duterte này, trước khi ông đắc cử tổng thống, là ông rất là kỳ thị Công giáo và ông có phê bình Vatican rất là ngặt nghèo. Và khi ông đắc cử rồi thì ông luôn luôn là có những cái lời lẽ không hay đối với tổ chức tôn giáo. Và tôi lấy làm lạ rằng thì Công giáo ở Philippines chưa có thái độ gì để phản ứng lại cái thái độ của ông Duterte. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 24 tháng 4 2018 của Đài RFI Pháp. Bình Nhưỡng đồng ý cho truyền hình trực tiếp một phần hội nghị thượng đỉnh. Bây giờ để chuẩn bị cho cái việc và ông Ủn gặp ông Trump thì hai nửa nước Triều Tiên hội nghị với nhau về cái chuyện đó. Và bây giờ cái nước độc tài đảng trị bưng bít tại Bắc Triều Tiên lại cho truyền hình trực tiếp một phần của hội nghị thượng đỉnh giữa hai nửa nước Triều Tiên. Ngoài việc cho truyền hình trực tiếp nói trên, Bình Nhưỡng còn cho phép truyền thông Hàn Quốc đến khu vực an ninh dưới quyền kiểm soát của Bắc Triều Tiên ở vùng biên giới để đưa tin về hội nghị. Và trong cái cuộc thượng đỉnh này, người ta nhắc đến cái việc mà Bắc Triều Tiên bắt cóc một số người của Nhật, và Nhật luôn luôn nhắc nhở Nam Triều Tiên rằng khi hội họp thì nhớ nhắc vấn đề này. Theo phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay, trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Moon Jae-in cho rằng việc giải quyết được vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trở nên tranh chấp giữa Tokyo và Bình Nhưỡng sẽ góp phần mang lại hòa bình tại toàn vùng Đông Nam Á. Bây giờ đến cái cuộc họp giữa ông Trump và ông Moon. Thì đàn tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết được mọi chuyện tốt đẹp trước cuộc họp Mỹ Triều. Tổng thống Donald Trump ngày 24 tháng 4 tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rất đáng kính, tức là ông khen, tức là có tiến triển rồi đó, và rằng các cuộc thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh dự trù giữa lãnh đạo Mỹ và Triều đang tiến triển tốt đẹp. Ông nói nguyên văn trong Twitter của ông như thế này. À, ông nói với phóng viên trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron tại Tòa Bạch Ốc như thế này. Chúng tôi được trực tiếp cho biết là họ muốn cuộc họp diễn ra càng sớm càng tốt, và chúng tôi nghĩ đây là một điều vĩ đại đối với thế giới. Chúng tôi có những cuộc thảo luận tốt. Ông Kim Jong-un thật sự rất cởi mở, và tôi nghĩ ông rất đáng kính dựa vào những gì chúng ta đang chứng kiến. Bản tin cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ đang làm áp lực để Triều Tiên phi hạt nhân hóa và thề quyết sẽ tiếp tục chính sách áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng để đạt mục tiêu này. Trong khi đó thì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần trước loan báo Triều Tiên đã bày tỏ cam kết hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và chỉ dấu đầu tiên là hôm 21 tháng 4 Triều Tiên tuyên bố sẽ ngưng ngay lập tức các vụ thử hạt nhân và phi đạn. Bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày 24 tháng 4 của đài RFI Pháp. Tin đọc nhanh. Theo Reuters, thì con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh lại thất bại trong việc lôi kéo Ấn Độ. Trung Quốc đã không thuyết phục được Ấn Độ hậu thuẫn cho đề án hạ tầng cơ sở con đường tơ lụa mới trong cuộc họp ngày 24 tháng 4 2018 tại Bắc Kinh của các ngoại trưởng thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ấn Độ đã không ủng hộ đề án này do việc hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan trị giá 57 tỷ đô la lại nằm trong dự án đi qua vùng Kashmir do Pakistan quản lý, nhưng vẫn bị Ấn Độ xem là phần lãnh thổ của mình. Cũng một tin khác của AFP thì cho biết là ở bên Tàu có một vụ cháy một tiệm karaoke làm 18 người thiệt mạng. Cái vụ này xảy ra ở thị trấn Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Và cảnh sát Tàu điều tra sơ bộ thì cho rằng đây là một hành vi tội phạm. Một nghi can đã cố tình khóa trái cửa rồi phóng hỏa sau một cuộc tranh cãi. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi cư ngụ tại một xã lân cận. Bây giờ bản tin RFP ngày 24 tháng 4 của Pháp đăng tin về một chuyên gia Mỹ là ông David Sambo. Ông này thì năm xưa tôi có được biết ông. Ông cho rằng thì chế độ Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ suy tàn. Bản tin này là giống như là thuật lại một cuộc phỏng vấn, đặt những câu hỏi và cho biết là ông David Sambo nghĩ thế nào về những câu hỏi đó. Câu hỏi đầu tiên là ông có ngạc nhiên về sự tập trung quyền lực vào tay Tập Cận Bình hay không? Thì ông nói rằng tư tưởng Tập Cận Bình mà được ghi vào hiến pháp thì đó là một điều thật đáng sợ. Và câu hỏi đặt ra là ông Tập Cận Bình có tiến xa hơn không? Thì ông cho biết rằng ông Tập Cận Bình đã được dân Tàu phong cho là trở thành người cầm lái vĩ đại. À. Và câu hỏi kế tiếp là có thể giải thích như thế nào về việc nắm chọn quyền lực như vậy? thì ông Sambo nói rằng ông Tập Cận Bình muốn đưa Trung Quốc đi theo kiểu mẫu Liên Xô thập niên 50 và 60, khi trong khi cha của ông Tập là ông Tập Trọng Huân, phó thủ tướng vị Mao Trạch Đông thanh trừng vào năm 1962, khi ông còn nắm quyền. Và đặt câu hỏi là ông Tập muốn đi đến đâu và mục tiêu của ông là gì? Thì ông trả lời rằng Tập Cận Bình thúc đẩy một chính sách ngoại giao mang tính bành trướng, nhớ, mang tính bành trướng, bằng chứng là chính sách con đường tơ lụa mới với việc tăng trưởng quân càng quân sự và nâng cao nền kinh tế. Và đặt câu hỏi rằng thì Tập Cận Bình có ra tay với Đài Loan hay không? Thì Đại Sambo nói rằng nguy cơ khá cao. Tập Cận Bình muốn đẩy Đài Loan vào cái thế phải đầu hàng. Và câu hỏi kế tiếp là Hoa Kỳ sẽ làm gì? Thì Sambo cho biết là ông John Bolton, tân cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump, là một người bạn của Đài Loan. Và ông Sambo dự đoán rằng ông ấy sẽ thách thức Trung Quốc. Ông Bolton còn có khả năng dẫm lên các lằn ranh đỏ mà Bắc Kinh vạch ra. John Bolton sẽ cho Tập Cận Bình thấy là ông ta, là ông ta, Tập Cận Bình đã lầm to. Câu hỏi kế tiếp về Biển Đông. Thì những một bất đồng khác với Washington của Tàu thì sao? Thì ông Sambo cho biết Trung Quốc đã xây dựng được các đảo nhân tạo tại Biển Đông và sẽ không thối lui. Cuộc chơi đã kết thúc, tuy nhiên tính biến động của hồ sơ Đài Loan chưa được đánh giá đúng mức. À. Câu hỏi kế tiếp là ông phân tích như thế nào về chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Kim Jong Un theo lời mời của Tập Cận Bình? Tôi, ông Sambo cho các ý kiến giống như tôi mấy tuần trước. Ông cho rằng anh Trung Quốc lo cho lợi ích của bản thân mình, không muốn bị gạt ra ngoài lề tiến trình, đúng, không muốn bị gạt ra ngoài lề tiến trình thì mới mời anh Hùng sang để cho thấy này, anh có dinh dấp. À. Rồi thì câu hỏi kế tiếp là ông có cho rằng chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ xảy ra, ai sẽ thiệt hại nhiều hơn? Thì ông cho biết là dĩ nhiên là Bắc Kinh sẽ trả đũa, nhưng tôi không tin rằng sẽ lao thang. Trung Quốc sẽ bị thiệt nhiều hơn là Hoa Kỳ vì rất cần xuất khẩu được hàng hóa để duy trì tăng trưởng. Một cuộc xung đột sẽ làm yếu đi khả năng nâng cấp của nền kinh tế Hoa Kỳ. À. Và ông Sambo cho rằng các tập đoàn đa quốc gia của nước Mỹ sẽ cũng sẽ bị không bị ảnh hưởng nhiều đâu. À. Rồi câu hỏi kế tiếp là hồi năm 2015, ông có dự báo rằng chế độ Trung Quốc sẽ suy sụp, ông đã lầm lớn chăng? À, thì ông trả lời nước đôi, ông nói rằng thì cái từ ngữ sụp đổ tiếng Mỹ viết là crack up, là chọn lựa của các biên tập viên Wall Street Journal. Tôi chưa bao giờ dự báo chế độ Trung Quốc sẽ sụp đổ. À, để. Nhưng là Trung Quốc sẽ suy tàn chậm chạp. Và giờ đây tôi vẫn nhấn mạnh như thế, hệ thống ấy sẽ không sụp đổ, nhưng Trung Quốc không mạnh như người ta vẫn tưởng. À, tôi cứ để xem là ông đúng hay sai. Và câu hỏi kết cuối cùng, gần cuối cùng là 20 năm tới Tập Cận Bình vẫn còn đó. Thì ông Sambo cho rằng, vâng, có lẽ thế. Còn câu hỏi kế tiếp là người ta đã chứng kiến việc đàn áp tàn bạo tất cả những tiếng nói đối lập xã hội Trung Quốc, còn chấp nhận tình trạng này bao lâu nữa? Thì ông Sambo cho biết rằng Trung Quốc là một xã hội chất chứa đầy xung đột, bất bình đẳng tột độ và những thách thức dân số quan trọng. Trong đó có tình trạng lão hóa, đúng không? Tôi cảm thấy một xã hội không thể chấp nhận sống vĩnh viễn trong một nhà nước toàn trị. Người Trung Quốc chẳng phải là ngu, họ sẽ rời khỏi đất nước. Sự tính toán của đảng là phải dựa dẫm vào chủ nghĩa dân tộc, đúng không? Bây giờ là anh quay về chủ nghĩa dân tộc để xem là dân tộc có chấp thuận cho anh Tập Cận Bình không? Vâng, bây giờ sang cũng về nước Tàu. Và đang bị toàn thế giới lên án về vấn đề nhân quyền. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết là Trung Quốc phản kháng báo cáo của nhân quyền của Mỹ. Mỗi năm Mỹ là đưa ra một cái bản báo cáo nhân quyền ấy. Và Mỹ phê phán những nước trong cái báo cáo nhân quyền năm 2017 thì Mỹ phê phán Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên. Ủy ban nhà nước Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ là lăng mạ các nước bằng chính những sai lầm của mình. Anh Tàu ấy mà ở bên Mỹ cũng như thế mà đi lên án người khác. Theo báo cáo của Trung Quốc được hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa đăng và các hãng tin quốc tế như BBC và CNN trích dẫn, Trung Quốc nói người Mỹ gốc Phi, tức là Mỹ da đen đó, có nguy cơ bị bỏ tù cao, bỏ tù oan cao gấp 7 lần người thường và các tội bạo lực tiếp tục gia tăng. Báo cáo của Trung Quốc còn miêu tả điều mà họ nói là những lạm dụng nghiêm trọng trong nền dân chủ kiểu Mỹ. Bây giờ anh cộng sản nó luôn luôn như thế. Anh bị lên án cái gì thì anh bảo cái lời lên án của anh có hơn gì anh đâu. Hoặc là anh nói rằng thì là những cái điều anh làm có những cái khác cũng làm, tại sao không lên án? Anh sợ tàu cộng sản nó luôn luôn như thế. Bây giờ bản tin ngày 24/4/2018 của Đài Tiếng Hoa Kỳ dẫn chứng lời của một tư lệnh hạm đội của Mỹ cho rằng Trung Quốc có khả năng thâu tóm Biển Đông. Và ông tư lệnh này là ông được đề cử vào vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, và ông viết một tài liệu để thượng viện trong cái việc mà thảo luận để có chuẩn phê ông không thì ông viết trong tài liệu đó. Nhưng mà giờ chót thì tôi thấy rằng ông Donald Trump là đổi ý rồi, và ông tư lệnh hạm đội này là ông Davidson. Trong cái tài liệu gửi cho thượng viện thì ông Davidson viết rằng Trung Quốc bắt đầu phát triển các tiền đồn quân sự Biển Đông từ tháng 12 năm 2013, và từ đó tới nay nước này đã bồi đắp đại đảo nhân tạo, nơi chứa máy bay và các hệ thống phòng thủ. Ông viết tiếp, các hành động này trái ngược hoàn toàn với khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2015 tại vườn trong Nhà Trắng rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Hiện nay, các căn cứ tiền thiêu này dường như đã hoàn tất. Điều chỉ còn thiếu là việc triển khai lực lượng mà rồi. Và nói một cách ngắn gọn thì Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống trừ khi gây chiến với Mỹ. Và bản tin cũng nhắc lại một chuyên gia về quan hệ Việt-Tàu là ông Dương Danh Trí, từng nói với đài VOA Việt ngữ rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng hơn nữa, bá quyền hơn nữa ở Biển Đông. Và bản tin kết luận là nếu được chấp chuẩn thuận, đô đốc Philip Davidson sẽ lên thay đô đốc Harry Harris sau khi ông này từ nhiệm để trở thành đề cử đại sứ Hoa Kỳ tại Australia. Theo báo chí quốc tế, ông Harris từng nhiều lần lên tiếng về Biển Đông, nhất là liên quan tới quyền tự do hàng hải ở vùng biển này, làm cho Trung Quốc phật lòng. Và tin giờ chắc mới nhận được thì cho biết rằng ông Donald Trump đã đổi ý. Và ông, người được đề cử làm đại sứ Úc, cũng vẫn ở lại chỗ cũ. Và cái ông Davidson này là ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đã rút lại cái đề cử của ông. Bây giờ anh Tàu tiếp tục lấn chiếm ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc khánh thành tượng đài trên đá Chữ Thập. Cộng sản nó đi đâu cũng lập tượng đài. Tượng đài là gì? Là cái dấu chân bành trướng của anh ấy. Một tượng đài để kỷ niệm các công trình xây dựng họa trên Biển Đông. Đấy là anh Trung Quốc vừa mới khánh thành. Trong một tuyên bố, nhật báo của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc nói tượng đài đã được khánh thành hôm thứ Hai 23 tháng 4 trên đá Chữ Thập. Theo văn kiện này thì mục đích là để đánh đi một thông điệp rằng Trung Quốc khẳng định quyết tâm sẽ bảo vệ lãnh thổ và quyền hàng hải của họ. Và anh Việt Cộng, anh cũng phải lên tiếng, Anh nói là đá chữ thập là thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và việc Trung Quốc xây dựng tượng đài tại đó là một hoạt động xây dựng trái phép. Và Hoa Kỳ cùng nhiều nước trong khu vực và trên thế giới chỉ trích các hoạt động quân sự hóa bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển này. Bây giờ tôi vào báo trong nước thì tôi thấy báo Đất Việt ngày 24 tháng 4 cũng lại lên tiếng phản đối Trung Quốc cài thiết bị tác chiến điện tử ở Trường Sa. Báo Đất Việt Online đó. Ngày 24 tháng 4 2018 trả lời câu hỏi của phóng viên về một số hoạt động của Trung Quốc tiến hành gần đây tại khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Trung Quốc gần đây đã tiến hành một số hoạt động như tàu Yulian Chu Chi số 9 tiến hành thi công dưới nước, tổ chức cuộc đua thuyền buồm Cúp Ti Nam lần thứ 6 tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cũng như việc Trung Quốc cho cài đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên đá chữ thập và đá vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định những hoạt động trên đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo này, trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi là DOC đó, Declaration of Conduct, gây phức tạp tình hình và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác Biển Đông. Anh Việt Cộng này, thái độ của anh tức cười lắm. Anh phản đối, nhưng mà khi mà Philippines đi kiện về vấn đề chủ quyền, thì anh lại không đi kiện. Anh cũng phản đối bằng mồm. Và lần này, cái chị Thu Hằng này cũng lại lộ ra cái phản đối bằng mồm của chị. Bằng cái câu này, bà nói nguyên văn nhá: Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nói trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Khoanh tròn hai cái chữ đề nghị, phản đối mà là chỉ ra đề nghị đó. Đề nghị là cấp dưới là đề nghị với cấp trên. Khi mà phản đối thì phải có dùng những chữ gì khác, không thể dùng cái chữ đề nghị được. Đòi hỏi là phản đối xong là chỉ dám đề nghị thôi, chứng tỏ là anh Việt Cậu luôn luôn là một đàn em của nước tàu cộng sản. Bây giờ trong khi anh Việt Cậu chỉ dám đề nghị thôi, thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết Thượng viện Canada đã ra nghị quyết lên án Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. Mà cái nghị quyết này đã đưa lên Thượng viện Canada từ mấy năm, mà bị một anh cũng thượng nghị sĩ mà gốc Hoa của Canada, anh ấy cản trở. Nhưng bây giờ được một thượng nghị sĩ Canada mà gốc Việt Nam, Lưu Vong, anh thúc đẩy và anh đã đạt được. Đấy là cái bản tin này rất là hay. Thượng viện Canada hôm qua 24 tháng 4 2018 đã thông qua nghị quyết chỉ trích thái độ hung hăng và sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tờ Globe and Mail xuất bản tại thủ đô Ottawa cho biết như trên. Và bản tin cho biết tiếp rằng ông thượng nghị sĩ người Canada gốc Việt Nam là ông Ngô Thanh Hải. Thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ Ngô Thanh Hải cho rằng đây là một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc, rằng thái độ của họ ở Biển Đông là không thể chấp nhận được. Theo ông, với việc thông qua nghị quyết này, Thượng viện đã cổ vũ chính phủ Canada có được quan điểm mang tính nguyên tắc về một trong những cuộc xung đột địa chính trị lớn nhất trong thời đại của chúng ta. Ông Ngô Thanh Hải cũng cho biết, không ngờ dự thảo nghị quyết được thông qua vì văn bản này đã bị ách lại suốt 2 năm qua ở Thượng viện do sự chống đối kịch liệt của thượng nghị sĩ gốc Hoa có tên là Paul Wellhoe và dịch ra tiếng Tàu là Hồ Nguyên Bảo. Người đứng đầu nhóm nghị sĩ độc lập, cựu chủ tịch Asia Pacific Federation, bị tố cáo là thân Trung Quốc hơn bất kỳ ai. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada ra thông cáo lấy làm tiếc về việc nghị quyết được thông qua và trách cứ thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã làm xấu đi quan hệ song phương. The Globe and Mail nhắc lại, chính phủ Canada ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực La Hay năm 2016 rằng yêu sách đường lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông là vô căn cứ. Theo Viện Chính sách Chiến lược Úc, trong thập niên qua, Trung Quốc đã tự tiện chiếm hữu trên thực tế 80% Biển Đông, tương đương với diện tích Tây Âu. Đấy, sao tàu nó lấn chiếm như thế mà anh Việt Cộng chỉ dám đề nghị thế này, đề nghị thế kia thôi. Để là đến anh tàu thò tay vào Việt Nam như thế nào? Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 4. Doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất đưa lao động sang Việt Nam và sở hữu nhà 100 năm. Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Chính hiệp Thượng Hải Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hôm 24 tháng 4. Tại buổi làm việc, ông Đinh Yu, Tổng giám đốc tập đoàn E-House của Trung Quốc cho biết, tập đoàn này đang có kế hoạch mở rộng đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay tập đoàn đã tham gia một vài dự án tại đây và sẽ mở bán trong thời gian tới cùng với việc mở công ty tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Đinh Yu còn đề nghị đưa các nhân viên từ Trung Quốc sang Việt Nam để làm việc và việc sở hữu nhà dành cho người nước ngoài lên tới 100 năm thay vì sở hữu 50 năm như luật định. Hiện nay, Trung Quốc có 202 dự án tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư các dự án lên tới hơn 150 triệu đô la và dự án lớn nhất lên tới 30 triệu đô la. Với tổng vốn đầu tư này, Trung Quốc hiện xếp thứ 20 trong 96 quốc gia đầu tư tại đây. Báo là Thanh Niên trích lời bà Lê Huỳnh Mai, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo luật nhà ở, người nước ngoài được quyền mua nhà tại Việt Nam nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bà nói, việc xem xét kéo dài thời gian sở hữu chỉ áp dụng đối với những dự án đặc biệt, quan trọng tới sự phát triển của Việt Nam và phải do Thủ tướng xem xét. Khi mà nó có phong bì rồi thì dự án nào cũng được là đặc biệt quan trọng ngay đây. Bây giờ đối ngoại, chúng ta nhớ rằng cái vụ Trịnh Xuân Thanh làm cho đối ngoại của anh Việt Cộng lâm vào tình trạng bế tắc. Bây giờ ở bên Đức, bản tin ngày 24 tháng 4 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết Đức xét xử vụ án gián điệp gốc Việt. Hãng tin AP đưa tin ông Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, người được cộng đồng người Việt ở châu Âu xác định là 47 tuổi đó, ông Nguyễn Hải Long bị Đức đưa ra tòa vì đã thuê một chiếc xe từ thủ đô Praha và hỗ trợ hậu cần để giúp bắt cóc ông Thanh hồi tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Berlin của Đức. Ông Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thời báo .de, tức là báo mạng, người tham dự phiên tòa cho VOA biết về bản báo cáo trạng được trình bày trong phiên kéo dài. Cáo trạng như thế nào? Cáo trạng tổng thể nhưng rất là chi tiết. Họ nói đây là vụ bắt cóc người trên lãnh thổ Đức, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và hiến pháp Đức. Cáo trạng nói mật vụ Việt Nam, có thể là Tổng cục An ninh của Việt Nam, đã tổ chức bắt cóc công dân trên lãnh thổ khác của nước Đức. Tổng cộng sẽ có 21 phiên xử được lên lịch cho đến ngày 29 tháng 8. Người ta xử rất là cẩn thận. 21 phiên. Và một đoạn tin khác thì cho biết là phiên tòa đã diễn ra rất là chi tiết và rất là đúng luật pháp. Và bản tin của ông Lê Trung Khoa cho biết là ông Long bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm ngoái và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Lăng đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc. Reuters tường thuật rằng mỗi tội danh bị cáo buộc có thể khiến ông Long đối diện với án tù 10 năm. Ông Long được cộng đồng người Việt xác nhận là Nguyễn Hải Long, người đứng tên chủ doanh nghiệp MoneyGram tại chợ Sapa, Praha, Cộng hòa Đức. Tôi có đến chợ Sapa này rồi. Hãng tin AFP nói theo cáo trạng mà Viện Công tố Đức đưa ra, ông Long được cho biết là đã lái chiếc xe trong vụ bắt cóc. Theo ông Khoa, bản cáo trạng có nêu chi tiết những nội dung mà theo phía Đức mô tả ông Long cùng các nhân viên mật vụ khác của Việt Nam, trong đó có Trung tướng Công an Đường Minh Hưng đã trực tiếp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Nguyễn Hải Long bị cáo buộc đã thuê xe và trợ giúp công việc hậu cần cho mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Họ có đầy đủ bằng chứng hết. Họ chiết xuất rất rõ từ camera của khách sạn và camera ghi trên đường phố. Họ ghi lại toàn bộ cuộc gọi từ ông Nguyễn Hải Long gọi trực tiếp cho ông Đường Minh Hưng, Trung tướng Công an Việt Nam, sang nước Đức mà làm một vụ coi thường cái hệ thống an ninh của nước Đức thì anh Việt Cộng vất vả thôi. Hãng tin AP hôm 24 tháng 4 dẫn một nguồn tin nói rằng cái người đóng vai chim mồi là người tình của người tình bí mật của ông Trịnh Xuân Thanh là vào tháng 7 năm ngoái đã bay từ Paris sang gặp ông Thanh ở một khách sạn tại Berlin, và khi hai người đi dạo ở công viên Tiergarten thì bị bắt cóc. Báo Đức Süddeutsche nhận định rằng hình như hơn nửa số nhân viên của Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả nhân viên ngoại giao chính thức và vợ của một ủy viên quốc phòng của sứ quán đã hỗ trợ việc đăng ký mua vé máy bay cho các mật vụ bay về nước. Ngày 23 tháng 7 năm ngoái, chính quyền Đức tố cáo cơ quan tình báo Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và trục xuất một số nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước. Việt Nam nói ông Thanh đã tự ra đầu thú ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc của ông Trịnh Xuân Thanh như cáo buộc của chính phủ Đức và đã tuyên phạt ông Thanh 2 án tù chung thân về tội tham ô. Trong một bản tin khác thì tôi thấy rằng thì người ta nói rằng đại sứ quán của Việt Cộng ở Đức có cử 2 nhân viên đến tham dự phiên tòa như chính ngách là quan sát viên để xem đã xử có oan hay không. Là cũng một vấn đề này thì bản tin khác của đài Á Châu Tự Do cho biết Đức xét xử nghi can vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, cũng là tường thuật như thế, và cho biết ông Long bị xét xử với 2 tội danh là làm việc cho tình báo nước ngoài và hỗ trợ hành vi bắt cóc. Với 2 tội này, ông Long có thể phải ngồi tù đến 20 năm. Cái bản tin kia thì nói 10 năm thôi, mà bản tin này thì cho biết có thể ngồi tù đến 20 năm. Cơ quan công tố Đức cho biết vụ bắt cóc đã được thực hiện bởi các nhân viên mật vụ Việt Nam, các nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và một số công dân Việt Nam sống tại Âu Châu. Trong số này có một người mang tên Đường Minh Hưng, một quan chức an ninh cao cấp của Việt Nam. Ông Đường Minh Hưng bị cáo buộc đã ra lệnh thực hiện vụ bắt cóc trước khi trở về Việt Nam ngay sau đó. Ông Hưng còn bị nghi ngờ đã thực hiện hơn 100 cuộc nói chuyện và trao đổi tin nhắn trên điện thoại với nhóm bắt cóc khi đang trú tại một khách sạn gần nơi vụ bắt cóc xảy ra. Phiên tòa xét xử ông Long dự kiến diễn ra trong 21 ngày từ nay tới cuối tháng. Hiện tại chính phủ Việt Nam vẫn bác bỏ cáo buộc bắt cóc trên lãnh thổ Đức và khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước đầu thú. Ông Thanh hiện đang thụ án tù chung thân vì liên quan đến một số đại án tham nhũng. Cái vụ án này dẫn đến cái tuyệt đường đối ngoại của bọn Việt Nam Cộng sản. Bây giờ nó chỉ còn đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó mà thôi. Bây giờ Mỹ trục xuất một số người gốc Việt Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam lên tiếng vụ Mỹ trục xuất người gốc Việt. Hà Nội lần đầu tiên chính thức phản đối chuyện, phản hồi chứ không dám phản đối, chính thức phản hồi chuyện Hoa Kỳ tính trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt, mà phần lớn là người tị nạn chiến tranh. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà cho nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà này là người đàn bà. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Việt Nam, bà nói tiếp rằng Việt Nam đã và đang phối hợp với Hoa Kỳ trong vấn đề này. Việc nhận trở lại người gốc Việt từ Hoa Kỳ từng là một trong các vấn đề chính được nêu lên trong tuyên bố chung Việt Mỹ sau chuyến công du của người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới quốc gia cựu thù. Hãng Reuters trích lời một số người đã bị trục xuất nói rằng họ gặp khó khăn thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam và rằng các cán bộ công quyền nhìn họ với con mắt ngờ vực. Những người được phỏng vấn còn nói rằng họ nhận được ít sự hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và đang chật vật tìm việc làm. Trang email gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam VOA tiếng Việt cũng đã đặt câu hỏi về cách thức Việt Nam giúp đỡ những người bị trục xuất. Thì hãng này trích số liệu của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ cho biết 138 người gốc Việt đã bị đưa từ Mỹ về Việt Nam kể từ năm 2015, 2 năm trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Bây giờ chế độ đang loay hoay cứu đảng để cứu chế độ, làm cho toàn dân phẫn nộ là nó tăng tuổi hưu. Bản tin ngày 24 tháng 4 do Việt Nam Exodus Blog đưa về cho tôi và trích dẫn Facebook Đào Tuấn cho rằng tăng tuổi hưu chỉ vì sắp vỡ quỹ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung năm 2006 từng bị tóm sống vì quay cóp trong một kỳ thi sau đại học. Khi ấy ông Dung đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và từ đó được gọi là Dung quay. Và bây giờ ông làm Bộ trưởng và ông đưa ra cái tăng tuổi hưu. Năm 2004 trong một phiên điều trần số tiền 1.052 tỷ đồng cho công ty cho thuê tài chính hai vay đã bị các đại biểu Quốc hội chửi sấp mặt vì nó coi như là bất trắng, tức là quỹ hưu bổng của người ta anh đầu tư anh làm cho thất thoát như vậy, anh tăng tuổi hưu là vì cái quỹ đã sắp vỡ quỹ, anh chi tiêu láo. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Tuân khi đó đã làm căng đến mức chất vấn gay gắt rằng tại sao người lao động không đóng bảo hiểm xã hội thì đòi xử lý hình sự, trong khi chúng ta lấy tiền của họ cho vay và làm thất thoát thì lại không ai chịu trách nhiệm. Đại diện kiểm toán nhà nước xin bồi thêm phát nữa rằng từ năm 2007-2013 chi phí quản lý tăng gấp 5 lần, số tuyệt đối năm 2007 là 815 tỷ đồng, trong khi đến năm 2013 đã lên tới 3.718 tỷ đồng, xấp xỉ 3% tổng nguồn thu. Hôm qua bị hỏi về chi phí, bác Đào Ngọc Dung còn thỏn thẻn, Facebooker để dùng chữ thỏn thẻn rằng chi phí cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội năm 2018 là 511 tỷ đồng, năm 2019 là 431 tỷ đồng, năm 2020 là 441 tỷ đồng và năm 2021 tăng lên 526 tỷ đồng. Tại sao cải cách mà toàn mấy trăm tỷ đồng không ạ? Trả lời là vì trong giai đoạn hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin. Dùng toàn những danh từ đó nhỏ này. Quỹ bảo hiểm xã hội, khoản tiết kiệm của dân. Và một Facebooker nói rằng họ coi đó là tiền chùa. Họ dùng mà nào là quyết đầu tư vào thủy điện, nào là mua trái phiếu chính phủ. Chỉ còn thiếu có mỗi nước là dùng để ủng hộ các bạn Lào hay xóa nợ cho các bạn Cuba nữa mà thôi. Và nhà báo Đào Tuấn, Facebooker cho biết rằng tính tỉnh đi các anh chị ạ. Tăng tuổi hưu chỉ vì sắp vỡ quỹ, chỉ sướng mấy bác buôn chổi đót chạy xe ôm thổi bóng tay vào đó. Những thằng tỷ phú tư bản đỏ đó, nó hỏi tiền nó đâu ra, nó buôn chổi đót, nó chạy xe ôm. Thôi, chạy xe ôm thổi bóng tay. À, bây giờ nó tỉnh giảm chế độ để cứu cái vụ khủng hoảng ngân sách. Bây giờ báo căn cứ vào báo Thanh Niên ở trong nước ngày 24 tháng 4, cắt giảm gần 300 chi cục thuế, giải thể 43 phòng giao dịch kho bạc tỉnh. Bộ trưởng Quốc phòng Đinh Tiến Dũng cho hay theo đề án sắp xếp bộ máy cơ quan thuế, hải quan và kho bạc nhà nước của bộ này, số chi cục thuế trên cả nước sẽ giảm từ 548 xuống còn 257, tức là giảm 291 chi cục, chứ giảm quá nửa. Theo thông tin trên được ông Dũng đưa ra tại buổi công bố kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng 24 tháng 4. Thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thì trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp lại bộ máy cơ quan thuế, hải quan và kho bạc nhà nước. Về kết quả cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay từ năm 2011-2015, bộ máy đã thực hiện rà soát cắt giảm 243 thủ tục hành chính. Nó bị ra những cái thủ tục để nó thâu tiền được. Đơn giản hóa 962 thủ tục, trong đó lĩnh vực thuế cắt giảm 147 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 526 thủ tục hành chính, lĩnh vực hải quan cắt giảm 42 thủ tục hành chính, đơn giản 298 thủ tục hành chính. Đó là gì? Nó đưa ra cái số thống kê này, mà những con số này tôi theo tôi thì là không đáng tin cậy. Mà bản tin cho kết luận là theo ông Dũng, những cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan thời gian qua đã được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện ở việc chỉ số nộp thuế Việt Nam nêu tại báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2017 tăng 11 bậc và năm 2018 tăng 81 bậc, đứng thứ tư trong nhóm nước ASEAN. Để báo cáo, làm thì đã báo cáo thì hay đó. Bây giờ đến nó tém dẹp những cái lỗ hổng mục nát của chế độ. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 23 tháng 4. Vinalight thanh lý hàng loạt tàu nhằm cắt lỗ. Vinasin, Vinalight là vụ án cả 7-8-10 năm nay rồi. Bây giờ nó chưa hết những cái tai họa. Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalight đang tìm cách thanh lý hàng loạt tàu để cắt lỗ nhưng không thành công do không có đơn vị chào hàng nào đưa ra mức giá cao hơn giá chào hàng khởi điểm. Tức là tàu của anh là bố lão thì có bán không được, không thanh. Bây giờ thanh lý hàng loạt để cắt lỗ, anh thanh lý kiểu nào? Cụ thể tàu Vinalight Sky số hiệu IMO 9168269, trọng tải 42.717 DTW, đóng năm 1997 tại Ishikawa, Thái Nhật Bản, được mua với mức giá 661 tỷ đồng và được tổ chức đấu giá và chào bán lần đầu tiên với mức giá 154,38 tỷ đồng, như tương đương với 6,7 triệu USD. Tuy nhiên, đã không có khách hàng nào quan tâm mua hồ sơ và đặt cọc. Nó mua với giá đắt, bây giờ nó không bán, nó bán giá rẻ cũng không ai mua. Lần thứ hai, Vinara đưa ra mức giá khởi điểm là 93,4 tỷ đồng, tương đương với 4,1 triệu USD, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Vinara nhận được 8 thư chào giá, nhưng vẫn không có người mua nào đưa ra giá bằng và cao hơn giá khởi điểm phê duyệt. Và bây giờ, nó mua đất và bán rẻ cũng không ai mua. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời lãnh đạo Vinalines cho biết việc bán tàu càng chậm thì càng gây thiệt hại lớn cho Vinalines, và tàu ngày càng xuống thấp do quá hạn đăng kiểm, sửa chữa lớn, giảm giá trị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho thuyền viên, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Trong thời gian tàu neo, cái này mới là nguy này, trong thời gian tàu neo chờ bán, Vinalines vẫn phải trả chi phí duy trì tàu khoảng 2.000 USD mỗi ngày, tức là khoảng hơn 40 triệu đồng mỗi ngày, mà chưa tính phí quản lý. Theo tính toán của Vinalines, nếu tiếp tục bán vòng 3, thời gian tối thiểu sẽ mất thêm khoảng 1 tháng rưỡi nữa, sẽ tiếp tục tăng thêm nhiều lần chi phí neo tàu, tối thiểu khoảng 100.000 USD, tương đương với 2,2 tỷ đồng. Do đó, Vinalines đã thống nhất điều chỉnh, Việt Cộng thống nhất điều chỉnh nhé, phê duyệt giá khởi điểm mới theo mức giá chào bán chào của công ty HPC là 89,5 tỷ đồng, tương đương 3,92 triệu USD để làm cơ sở đàm phán bán tàu. Trước đó, năm 2016, Vinalines cũng đã xin bán gấp 6 tàu gồm Vinalines Global, Vinalines Trader, Vinalines Fortuna, Vinalines Cheetah, Vinalines Ocean và Vinalines Ruby với trọng tải 120.000 TEU, khiến quy mô đội tàu giảm chỉ còn 92 chiếc với tổng trọng tải 1,8 triệu TEU. Thất thoát cái vụ này làm sập tiệm chế độ luôn. Bây giờ là sờ đến đâu cũng thấy vấn đề. Bây giờ ở trong nước đang sờ đến cái vụ nhiều nghi vấn trong vụ thâu tóm đất của Quốc Cường Gia Lai, bản tin ngày 23 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lãnh đạo đảng tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây yêu cầu một ủy ban dưới quyền ông điều tra việc một công ty thuộc thành ủy bán đất cho một công ty tư nhân. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hôm 20 tháng 4 yêu cầu ủy ban kiểm tra thành ủy lật lại xem xét việc công ty Tân Thuận bán hơn 32 hectare đất cho công ty Quốc Cường Gia Lai để xác định xem giao dịch này có vi phạm pháp luật hay quy định của thành ủy không. Trước đó, Ban Thường vụ đã yêu cầu công ty Tân Thuận đàm phán với công ty Quốc Cường để hủy hợp đồng, tức là giống như ABG với Mobifone, bây giờ đó là công ty sao nó bán nó giá cao, nó lấy lại vốn nó làm vụ khác. Bây giờ bị sa đến thì nó hủy hợp đồng. Yêu cầu này được đưa ra sau khi thành ủy cho rằng Tân Thuận đã không báo cáo cho thành ủy về việc bán đất. Thành ủy khẳng định Tân Thuận đã không tuân thủ quy chế của thành ủy về quản lý sử dụng nhà đất tại các công ty thuộc sở hữu của đảng bộ thành phố. Thương vụ đó diễn ra hồi đầu tháng 6 2017, trong đó Tân Thuận bán đất đã được đền bù tại xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè cho Quốc Cường Gia Lai. Khu đất hơn 320.000 m2 được bán với giá 1,29 triệu đồng một mét vuông, tức là nó thu hồi đất của dân, xong rồi nó bán cho các công ty, nó thu hồi, nó đền bù với giá rẻ và nó bán với giá cao. Bây giờ lòi ra là những cái gì bất hợp pháp. giờ nó thôi thông báo nó thu hồi lại ý hệt như cái vụ kia. Báo chí trong nước dẫn lời giới kinh doanh bất động sản địa phương nói rằng giá bán của Tân Thuận thấp rẻ mạt đó, một cách đáng kinh ngạc nếu so sánh với giá thị trường trong khoảng từ 8,5 đến 10 triệu đồng một mét vuông cùng thời điểm. Họ cho rằng chênh lệch giá này làm cho nhà nước thiệt hại ít nhất 2.500 tỷ đồng. Đấy, tôi lướt qua những cái lời bình luận bàn giá tán vào, nhưng mà có cái bàn giá tán vào của anh Trương Huy San, tức là anh Huy Đức, để những cái vụ tranh quyền tranh ăn đấu đá với nhau này là luôn luôn dính anh Huy Đức này, thì tôi lướt qua để tôi sẽ chờ đến cái vụ này để cho thấy rằng chế độ của nó sờ đến đâu cũng thấy những vụ tương tự. Nó tịch thu đất của dân, nó bán rẻ cho các dự án, và nó tạo ra những tư bản đỏ một cách bất hợp pháp. À, bây giờ đây cũng là một vụ tương đương về lại tiếp tục điều tra. Bây giờ hôm trước cái AVG nó đã trả lại tiền cho Mobifone rồi, bây giờ anh Trương Minh Tuấn, anh chờ tổng trưởng bộ thông tin truyền thông của Việt Cộng là vẫn chưa bị kỷ luật. Và bây giờ tiếp theo là cái gì? Ngâm tôm bản tin ngày Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 4, Bộ Công an điều tra tiếp nhận hồ sơ Mobifone mua AVG. Tài liệu về những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần công ty cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu là AVG, tức là Anvi đó, với giá gần 8.900 tỷ đã được Thanh tra Chính phủ chuyển sang Bộ Công an để điều tra, xem xét vào ngày 24 tháng 4. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Cảnh sát điều tra cho biết tin vào cùng ngày. Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG của Thanh tra Chính phủ. Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ khẳng định dự án đầu tư này chưa được Thủ tướng phê duyệt, nhưng Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành quyết định dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone. Những vi phạm làm trái quy định, thiếu trách nhiệm của Mobifone gây ra nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG là 1.134 tỷ đồng. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ trách nhiệm cá nhân của ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Thông tin Truyền thông, đồng thời là Tổ trưởng Tổ thẩm định, đã sử dụng thông tin do AVG báo cáo với Bộ Truyền thông thông tin về mức giá định bán cho đối tác nước ngoài là 700 triệu USD. Dù Bộ Thông tin Truyền thông không có tài liệu chứng minh tính chính xác trung thực của cái giá đó, nhưng vẫn dùng cái giá đó để so sánh, nhận xét về giá mua 95% cổ phần AVG. Đấy, cái vụ này thì tôi không muốn đi vào chi tiết, là vì cả làng biết rồi, chỉ biết là thì bây giờ vẫn chưa túm cổ được cái bọn thằng nhân, nó ăn không được, nó nhả ra rồi, và đưa cho Bộ Công an điều tra, tôi nghĩ là còn lâu. Bây giờ lại cũng là vấn đề truyền thông nữa, là các hãng telephone ở trong nước nó đưa ra cái đòi hỏi rằng là những người nào mà dùng telephone, dịch vụ telephone nữa phải nộp những chi tiết cá nhân. Bản tin của đài BBC ngày 24 tháng 4 cho biết là vì cái lệnh đó mà dân đi nộp ảnh chân dung, chụp ảnh chi tiết là ở các hãng telephone là làm cho tắc nghẽn và không làm sao kịp cái hạn chót là 24 tháng 4 đã qua. Thành ra là dân hàng bao nhiêu người ở tất cả các cơ sở của ba cái hãng telephone của Việt Cộng bị tắc nghẽn. Bản tin của ABC với tựa đề là tắc nghẽn vì dân nộp ảnh chân dung để giữ SIM. Hàng triệu người dùng di động Việt Nam un đổ đi nộp ảnh chân dung vào hạn chót 24 tháng 4 do sợ bị khóa SIM, khiến các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tắc nghẽn, trong khi nhiều khách hàng than nhà mạng gây phiền nhiễu. Giới chức cho rằng việc này cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Hàng nghìn người chờ được chụp ảnh chân dung tại trụ sở các nhà cung cấp mạng diễn viễn thông tạo nên cảnh hỗn loạn ngày 24 tháng 4. Đây là hạn chót cho các nhà mạng để thực hiện nghị định 49 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Trong đó quy định các nhà mạng phải có trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của thông tin thuê bao. Điều này kéo theo hàng triệu khách hàng phải chạy đua để nộp hồ bổ sung thông tin, đặc biệt là ảnh chân dung, với nỗi lo trễ hạn sẽ bị khóa máy. Theo Vietnam Express, đại diện ba nhà mạng lớn đều thừa nhận tình trạng quá tải ở tất cả các kênh. Phiền nhiễu. Tại sao hàng triệu khách hàng phải tới tận nơi để được nhà mạng chụp ảnh chân dung thay vì làm thủ tục trên online? Một người dùng là Trần Đức Anh Sơn chia sẻ trên Facebook là do quá bận, anh đã cố tìm thông tin trên mạng để được nộp ảnh online nhằm cứu số điện thoại đã dùng hơn chục năm của mình, nhưng không có. Khi gần đến giờ dê, các nhà mạng dường như đồng loạt công bố cách thức đăng ký thông tin online, nhưng thủ tục online dường như không hẳn đơn giản. Ví dụ, người dùng Viettel phải qua ít nhất 4 bước, gồm tải app, đăng ký, nhập số điện thoại để nhận mã xác thực, điền thông tin khách hàng như ngày, tháng, năm sinh, ảnh chứng minh thư, hai mặt, trước, sau, ảnh chân dung, chữ ký, v.v. Đã thế, theo Vietnam Express, các kênh nộp ảnh chân dung của nhà mạng đều nghẽn. Nó quản lý đất nước cái kiểu đó. Và nó thắc mắc người dân, thắc mắc tại sao làm phiền dân như thế, thì nó bảo là đấy là vì đảm bảo an ninh quốc gia. Bà Lê Thị Ngọc Mơ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin Bộ Truyền thông trả lời ở Vietnamnet cho hay, việc nộp ảnh chân dung cá nhân thuê bao di động là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân. Nhưng mà chứng minh thư có ảnh rồi, phải nộp ảnh cho telephone nữa. Đấy, đã biện bạch kiểu gì nghe cũng khó nghe. Trong khi đó thì sờ từ trên xuống dưới là cái nước Việt Nam bây giờ nó thành cái nước gì đâu không giống ai hết. Cái gì cũng giả mạo, cái gì cũng dỏm hết. Bây giờ có một cái dỏm nữa là bản tin ngày 24 tháng 4 của đài A Châu Tự Do bắt giữ 5 người liên quan đến việc dùng pin để nhuộm cà phê. Nó bán, nó là chế xuất cà phê ra để nó bán, mà nó dùng pin, nó phá cái cục pin ra để nó lấy chất gì ở trong đó để nó nhuộm cà phê. Công an tỉnh Đắk Nông quyết định khởi tố và bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến việc dùng pin có nó để nhuộm cà phê. Theo báo Dân Trí, 5 người bị bắt gồm bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chủ cơ sở nhuộm tạp chất cà phê với than pin, cùng chồng bà là ông Nguyễn Xuân Bảo và anh Ngô Ngọc Sơn, người trực tiếp làm việc tẩm than pin cho cà phê. Tẩm than pin cho cà phê. Và còn bà bắt cả 2 người khác nữa. Trao đổi với truyền thông trong nước, đại tá Lê Vinh Quy cho biết hiện công an tỉnh Đắk Nông đã đủ chứng cứ để khởi tố những vi phạm về an toàn thực phẩm của cơ sở do bà Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ theo điều 317 Bộ luật hình sự. Trước đó, khi đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đắk Nông đến cơ sở thu mua nông sản của bà Loan từ ngày 15 đến 17 tháng 4 đã thấy được hoạt động trộn lẫn dung dịch nước và bột pin của nó để ngâm nhuộm những tạp chất cà phê, bột đá, đồng thời thu giữ được nhiều tang vật tại đây như thùng đựng vỏ pin, nước pha bột pin và 24 tấn tạp chất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng cũng đã ra chỉ thị yêu cầu cơ quan công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ việc đại lý nông sản sử dụng than pin nhuộm các tạp chất cà phê.
quản lý cái đất nước gì, sờ đâu cũng thấy có vấn đề. Thế tại sao là luật pháp không phân minh, thành ra không ngăn chặn được mấy cái này?
Trong khi đó thì nó tiếp tục, nó bắt những người mà nó tình nghi là âm mưu lật đổ chế độ. Trước kia thì trên mạng, trên báo, trên hoạt động nó chỉ đưa là chống người thi hành công vụ hoặc là tuyên truyền nhà nước. Bây giờ hầu hết nó đưa ra tòa về cái tội âm mưu lật đổ chính phủ. Và bây giờ mới đây nó xử anh Hoàng Bình này là bị bắt trên xe cùng với ông Linh Mục đi tranh đấu vụ Phong Mô Sa. Bây giờ sơ thẩm rồi, bây giờ nó xử phúc thẩm. Bản tin ngày 24 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do: nhà hoạt động môi trường Hoàng Bình bị tuyên án 14 năm tù. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Hoàng Thị Bình bị tòa án huyện Diễn Châu tuyên 14 năm tù giam với cáo buộc hai tội danh là chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước và tổ chức công dân. Bây giờ nên ra phúc xử, nó y án. Và sau khi y án thì ông luật sư Hà Huy Sơn cho hay anh Bình trong khi bị giam thì bị đánh đập ở trong nhà giam và có những vết tím ở mắt tại phiên tòa sơ thẩm trước đó vì bị đánh. Ông Sơn cũng nói thêm rằng thời điểm Hoàng Bình cho biết vụ việc bị đánh là khi đã kết thúc phần tranh luận ở tòa và hội đồng xét xử vào nghị án, ông mới được tiếp xúc với thân chủ của mình và nghe kể lại vụ việc như thế. Nhắc lại chuyện đời xưa là vào ngày 15 tháng 5 2007, ông Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an mặc sắc phục lẫn thường phục bắt giữ bất ngờ khi đang đi cùng xe với Linh Mục Nguyễn Đình Thục tại địa phận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau đó, công an tỉnh Nghệ An thông báo ông Bình sẽ bị khởi tố. Đấy là năm trước, bây giờ nó đưa ra gì là y án. Lại một nhà tranh đấu nữa là bị hành hạ trong tù. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 4, thầy giáo Đào Quang Thực nhập viện vì bị ngược đãi trong tù. Thầy Đào Quang Thực, một Facebooker và là một giáo viên tiểu học về hưu, người bị bắt với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hòa Bình vào ngày 13 tháng 4 vừa qua do điều kiện sức khỏe ngày càng giảm vì bị ngược đãi trong nhà giam. Cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, con gái của thầy giáo Đào Quang Thực, vào ngày 23 tháng 4 đã xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do rằng bố em vẫn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, nhà không được gặp nhưng chỉ gửi tiếp tế. Bố em cứ kêu đau đầu từng cơn liên tục, huyết áp có dấu hiệu tăng và đau đầu. Vẫn theo cô Quỳnh Trang thì thầy Đào Quang Thực sau đó đã được chuyển đến bệnh viện 198 của Bộ Công an, nhưng gia đình cũng chỉ được gặp thầy Đào Quang Bình một lần vào hôm thứ Bảy 21 tháng 4. Từ đó đến nay thầy Đào Quang Thực, thầy Đào Quang Thực đã bị an ninh canh gác tại bệnh viện, không cho tiếp xúc với gia đình. Theo cô Quỳnh Trang, vào ngày 22 tháng 4, mẹ cô đã cố gắng đến để xin vào thăm nhưng cũng bị xua đuổi và chỉ được nghe tiếng thầy Quang Thực nói lớn ra cho biết ông bị ngược đãi ra sao trước khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu điều trị. Ông Đào Quang Thực sinh năm 1960, ông từng là giáo viên tiểu học suốt 30 năm và hiện đang nghỉ hưu. Vào ngày 5 tháng 10 2017, cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt giam đối với ông Đào Quang Thực với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ, sờ đâu cũng thấy vấn đề. Bây giờ là môi trường thì ở biển thì đã bị tàu nó xả, phóng mô xa nó xả độc chết chết rồi mà. Bây giờ cá nuôi ở trong lòng cũng bị là các khu chế xuất này cái kia, nó xả thải ra, nó làm cho chết. Bây giờ bản tin ngày 24 tháng 4 ngày 18 của báo Dân Sinh ở trong nước cho biết là nước chuyển màu, hải sản chết hàng loạt. Vào khoảng 5 giờ sáng 24 tháng 4, các hộ kinh doanh hải sản trên bè nổi tại Vũng Áng, Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện thấy có hiện tượng lạ khi nước biển đang trong bỗng chuyển sang màu xanh lá cây như nước chè xanh đặc. Trong lúc người dân đang đặt câu hỏi tại sao, thì đến khoảng 6 giờ cùng ngày, bắt đầu thấy hải sản trong lồng bè của mình, trong đó có các loại cá mú, cá hồng, mực nhảy, tôm hùm, cua, ghẹ v.v. thi nhau chết hàng loạt. Ông Chu Minh Độ, 61 tuổi, chủ bè kinh doanh Độ Tuyết cho biết, để chuẩn bị hàng bán phục vụ nhân dịp lễ kỷ niệm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, ông đã bỏ ra hàng trăm triệu mua hải sản sống tích trữ, nhưng khi thấy có sự cố xảy ra, ông phải dùng máy sục oxy cho sục hết công suất trong lồng mực nhảy để đẩy dòng nước màu xanh lạ, nên tạm thời nuôi nhốt được một phần mực sống, còn hầu hết đều bị chết. Tuy vậy, số lượng hải sản chết tại bè kinh doanh Độ Tuyết ước tính khoảng trên 150 kg cá các loại, 50 kg tôm hùm, gần 100 kg mực nhảy. Không riêng gì các bè kinh doanh mà tại các lồng bè nuôi trồng hải sản tại Vũng Áng, nằm xa cách đó hàng trăm mét cũng xảy ra tình trạng tương tự. Thiệt hại lớn nhất phải kể đến lồng bè của anh Nguyễn Văn Huy, 34 tuổi, ở thôn 2, Hải Phòng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, với khoảng 1,5 tấn cá mú và cá hồng loại trên 1,5 kg, khoảng trên 1.500 con cá bớp giống và trên 1.300 con cá mú giống được nuôi thả trong lồng bè tại Vũng Áng gà, cũng bất ngờ chết trắng. Theo ước tính ban đầu của hộ kinh doanh bè Độ Tuyết và hộ nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Huy, tổng số hải sản của họ bị thiệt hại chung do sự cố xảy ra sáng nay lên đến trên 1 tỷ đồng. Riêng đối với hộ kinh doanh bè Độ Tuyết có thể thoát nhiều hơn bởi liên quan đến kinh doanh phục vụ trong dịp những ngày lễ sắp tới. Thế là nhà nước thì cứ nói là chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà nó tiết lộ ra là do xả thải ẩu cho nên môi trường bị nhiễm độc. Trong khi đó thì trong bài bình luận thời sự tôi đã nêu ra hai vụ việc rất là quan trọng, là vụ Đồng Tâm và một vụ nữa ở Bình Định, là người dân đấu tranh tại chỗ chứ không đi khiếu kiện được, và bắt giam các cái chính quyền xã làm con tin để buộc nhà nước phải thả người. Và trước cái vụ Bình Định thì cái vụ Đồng Tâm tôi thấy rằng có triệu chứng rằng các cuộc những cá mầm mống đấu tranh sắp trở hâm nóng lại, là có một đoàn trí thức đi thăm Đồng Tâm bị nó quấy nhiễu, nó phá đám như thế nào. Bản tin ngày 21 tháng 4 2018 của Facebook chú Tẻo do Việt Nam Internet Blog đem về cho tôi. Tin nóng SOS, đoàn trí thức Hà Nội đi thăm cụ Kình khi ra về bị côn đồ chặn đường gây hấn. Và trên Facebook thì chỉ vắn tắt rằng chúng tôi gồm đại tá Nguyễn Đăng Quang, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà văn Nguyên Bình, nhà giáo Hiên Hiền Giang, thạc sĩ Đào Tiến Thi, giảng viên Lê Trường Thanh đi thăm cụ Kình và bà con Đồng Tâm. Vừa ra khỏi làng, công an dàn một vụ tai nạn để thổi còi xe chúng tôi. Không có lý do gì, họ phải để chúng tôi đi. Nhưng đến ngã ba xã Phúc Lâm lại bị hai thanh niên đi xe máy chặn chiếc xe. Xe dừng, họ bảo xe chúng tôi đánh võng, tức là lạng qua lạng lại đó. Chủ lái xe bảo, toàn người già trên xe làm sao mà đánh võng. Họ cà khịa một lát, rồi hạ xe máy nằm chặn trước mũi xe. Mấy phút sau, một trong hai thanh niên đó vào vỉa hè kêu bị choáng vì vừa bị đâm xe, bị xe đâm vào, và vài thanh niên đã chở người đó đi trạm xã. Công an xã rồi công an huyện đã giải quyết, họ đo đường vẽ vôi nhưng hơn nửa giờ vẫn chưa xong. Hiện chúng tôi vẫn bị chặn, chúng tôi chứng kiến rất rõ ràng và khẳng định đây là mưu hèn kế bọn. Tức là gì? Nó dàn dựng ra cái tai nạn xe cộ để nó quấy nhiễu ấy này. Và những người trong cuộc cho biết như thế này, Nhà thơ Hoàng Hưng cho biết, hai tên đầu đinh xăm chỗ đầy gầy đét đánh võng chiếc mũi xe rồi ăn vạ. Một xe bốn chỗ lập tức vọt lên chặn xe chúng, cho chúng hành sự. Sau khi cảnh sát giao thông và trật tự đến thì cả tụi trên bỏ đi, để lại xe máy nằm giữa đường, tạo hiện trường giả đó nhá, tạo hiện trường giả. Giờ thì nhà văn Nguyên Bình thì cho biết cái này mình rất hay, là dân làng Đồng Tâm nhanh chóng phi đến hiện trường để hỗ trợ, không cho bọn xấu làm hại chúng tôi. Hiện trường giả rất ngu, ai cũng thấy rõ sự giả tạo, việc rất dễ giải quyết, nhưng cảnh sát giao thông không chịu giải quyết, đã gây tắc đường, gây tắc đường hàng cây số. Dân làng đang chửi ầm lên về cái mưu hèn kế bẩn này. Không thể tưởng tượng được cái chế độ. Và trong một Facebook khác thì tôi được cái thông tin rằng sau đó nó yêu cầu cái phái đoàn này đi về đồn công an, nhưng mà dân làng Đồng Tâm đi theo để yểm trợ. Thế nên nó nói là đi về rồi, nhưng mà nó lại quẹo đi đi ngả khác, thì dân làng lập tức báo động, ê không đừng như nó, đừng nó bị đánh lừa. Và tất cả những mưu lừa kế bẩn của bọn công an đã bị dân Đồng Tâm phát hiện và báo động cho phái đoàn, và cuối cùng phái đoàn đã ra về yên tội yên ổn đó. Và tôi muốn dùng một cái thông tin của trên dân làm báo nói về tình trạng bế tắc của Việt Nam hôm nay và những khả năng có thể. Đây là bản tin đăng trên dân làm báo ngày 24/4/2018 của Facebooker Nguyên Thạch. Và Nguyên Thạch đặt vấn đề từ đầu: trước tình hình quá bi đát về nhiều mặt của Việt Nam hiện nay, như kinh tế lụn bại, tham nhũng bất trị, nợ nần chồng chất, dân chúng bị đàn áp dưới bạo lực của Đảng cùng tà quyền Cộng sản Việt Nam trong chiều hướng nô dịch ngoại bang tàu cộng, thì tình trạng bế tắc này sẽ đưa đến cái gì? Thì Facebooker Nguyên Thạch đưa ra 5 khả năng. Khả năng thứ nhất là theo tinh thần mật nghị Thành Đô 1990 thì năm 2020 Việt Nam sẽ phải thực thi những điều khoản mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết vào ngày 3 và 4 tháng 4 năm tháng 9 năm 1990, tôi nhắc lại là 2 ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 tại Thủ Vụ tỉnh Tứ Xuyên Trung. Phía đại diện Việt Nam gồm có Thủ tướng Đỗ Mười, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, nhắc lại cái hội nghị Thành Đô. Và Nguyên Thạch cho rằng thì cái khả năng thứ nhất là anh phải thực hiện cái mật nghị Thành Đô là giao nước Việt Nam cho Tàu. Và khả năng thứ hai là từ chuyện mất nước thì hẳn nhân dân chúng Việt Nam sẽ trở thành nô lệ cho ngoại bang Tàu. Mà dân nô lệ là một thi dân không có bất cứ quyền gì ngoài bổn phận là làm nô lệ cho bọn cai trị của chỗ nào. Đấy là khi mà thi hành Thành Đô thì dân Việt Nam thành nô lệ. Hạng thứ ba là người dân phải hoàn toàn tuân thủ theo sự sai khiến, như lao động khổ sai, không được chăm sóc y tế, khi chủ nhân cần phục dịch tình dục thì cũng phải chấp nhận, bắt lấy chồng Tàu thì cũng phải chăm chịu. Và cái thứ tư là Trung Quốc sẽ cho di dân hàng loạt đàn ông vào Việt Nam. Và khoảng chừng 2 đến 30 triệu người song song với việc đẩy giải các thanh niên Việt Nam rừng sâu nước độc để làm khổ sai, hoặc đẩy số người này ra các chiến trường mà Trung Quốc có sự xung đột với các nước khác. Với 20 đến 30 triệu đàn ông thì chỉ cần 10 năm sẽ sự xung 10 năm sau là sẽ có gần 100 triệu tàu con mang họ cha, và 20 năm sau Trung Cộng sẽ cho trưng cầu dân ý có sự giám sát của quốc tế và cho cả quốc tế kiểm phiếu bầu rằng dân Việt Nam yêu cầu muốn được sáp nhập vào đất nước Trung Hoa. Cái khả năng này là đã xảy ra ở Crimea. Anh Nga đầu tiên anh thuê Crimea để làm căn cứ hải quân này. Xong rồi anh đem dân của anh sang anh đồng hóa, và cuối cùng anh dùng cái dân đó anh trưng cầu dân ý, anh sát nhập vào nước Nga đấy. Và cái khả năng thứ năm là về mặt công pháp là Trung Cộng có đầy đủ chủ quyền về bản đất biển đảo đất liền với mọi tài nguyên của Việt Nam là thuộc chủ quyền của People's Republic of China. Quốc gia nào, tổng thống, thủ tướng nào hoặc bất cứ bạn nào có hòm sĩ nào dám nói rằng Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ma Cao, Hồng Kông là không phải của Trung Quốc. Đó, tóm lại là đây là lời bàn của một blogger mà thôi, nhưng mà tôi thấy thú vị là blogger này nêu ra cái nguy cơ là làm nô lệ cho tàu như thế nào để kết thúc bản tổng hợp chính thức của tôi ngày hôm nay. Vâng, để xin hẹn.